fanfic Tống Nhật, thể loại fanfic EXO. Tác giả A Tỉnh, Edit Jenny, người đọc Phạm Tỷ, Chap 3, Hạ. Côn Đồng nhìn Sán Liệt, hớp một ngụm trà, dường như nhớ đến điều gì mà mở miệng hỏi. Tại sao muốn để Trung Nhân đi thăm dò Bát Hầu Gia? Rõ ràng là do ngươi cố ý tiết lộ mọi chuyện cho Bát Hầu Gia biết. Ngươi không tin tưởng hắn? Không, ta cực kỳ tin tưởng hắn. Ta tin tưởng nếu hiện tại ta kêu hắn đi chết, hắn cũng sẽ lập tức chết cho ta xem. Chỉ có điều, Trung Nhân là một đứa bé chính nghĩa có tấm lòng lương thiện. Hắn thiếu tàn nhẫn, nếu vẫn tiếp tục như vậy mà ở lại Tống Nhật, hắn sẽ không sống nổi. Quan trọng nhất là trong lòng hắn còn có tình yêu. Cho nên ngươi phải... Ta muốn chính nghĩa trong lòng hắn hoàn toàn biến mất. Ta muốn đánh vỡ huyễn tưởng của hắn đối với cái thiện, khát vọng đối với tình yêu. Ta không cần một sát thủ mỗi lần khi giết người đều hỏi ta lý do. Nhưng mà Sán Liệt, như vậy có tàn nhẫn quá hay không? Trung Nhân hắn... Người còn nhớ rõ chúng ta tại sao phải nhận lấy kết cục như vậy chứ? Bởi vì chúng ta từng thật sự tin tưởng tình yêu và trung thành có tồn tại trên đời này. Chúng ta là sát thủ, phản bội, hoặc là bị người phản bội, vốn luôn là đạo lý hiển nhiên. Được rồi, chuyện kế tiếp ta sẽ sắp xếp. Cực cho ngươi. Thứ gọi là hồi ức có đôi khi thật đáng sợ. Chúng ta lúc nào cũng mềm yếu mà không muốn thừa nhận, không muốn tin tưởng nỗi đau này là chuyện từng thật sự tồn tại. Cảm giác sau khi thật tâm hy sinh lại bị dẫm đạp lên. Ngươi chưa từng nếm trải sao? Trung Nhân, cô, ta cũng không muốn bạch bạch của ngươi chịu khổ. Trung Nhân, sau khi ngươi phát hiện mình đã là người vô cùng độc ác thì sẽ không còn ôm huyễn tưởng đối với cái thiện. Sau khi ngươi phát hiện người ngươi yêu lừa dối ngươi thì sẽ không cần những thứ như là tình yêu nữa. Trung Nhân, chớ có trách ta. Đêm, phủ Bát Hầu Gia không người. Trung Nhân tự do đi xuyên vào trong phủ. Cậu đã từng chết qua một lần, xương cốt từng bị cắt thành từng khúc. Thế nhưng cậu vẫn được cứu sống. Những khớp xương vốn bị gãy nát được bỏ thêm côn trùng vào một cách tỉ mỉ. Thân hình có thể tự do biến hóa. Lúc Trung Nhân đi xuyên qua tường tạo ra âm thanh loẹt xoẹt, thư phòng của Bát Hầu Gia không người nào dám tới dọn dẹp. Vẫn là hiện trạng của 3 ngày trước. Trên sàn nhà vẫn còn vết máu đen đọng lại. Trung Nhân chán ghét cau mày, lục tìm thứ gì đó. Ô thứ 5, hàng thứ 2 của giá sách có một hốc tối. Trung Nhân lấy tay mở hốc đó ra. Có 3 bức mật hàm. Mỗi bức đều được giấu trong một bộ dây đàn. Cẩn thận cắt đứt lớp dây đàn bên ngoài sẽ thấy được mật hàm được giấu bên trong ruột. Bức mật hàm trong bộ dây đàn thứ nhất giới thiệu quy mô của Tống Nhật. Bức thứ 2 nói về 4 người là Công, Thư, Cô, Manh. Bức thứ 3 cũng là bức mà Bát Hầu Gia chỉ kịp mở ra, nói về kế hoạch ám sát gần đây của Tống Nhật. Chỉ là những điều này với Trung Nhân mà nói không phải là mấu chốt. Mấu chốt là chỉ cậu mới nhận ra được đây là dây đàn của Bạch Hiền. Trên đời không có người thứ hai có được. Như vậy người phản bội Tống Nhật là Bạch Hiền. Nhưng làm sao có thể? Sao có thể là Bạch Hiền? Rõ ràng hắn đối với Sán Liệt. Nhưng nếu quả thật là như vậy, Tống Nhật sao có thể buông tha hắn? Nếu như hắn phải chết thì... Không thể. Trung Nhân tới nghênh phòng khác. Bạch Hiền không buồn ngủ, đang ngồi đánh đàn. Trung Nhân đứng thẳng lưng ở một bên, không cắt đứt cậu ấy, lặng lặng mà nghe. Tăng, một khúc chưa xong, dây đàn đã đứt. Bạch Hiền khẽ vươn tay đặt lên mặt đàn. Người đang khẩn trương sao? Trung Nhân lạnh lùng hỏi. Ta không có. Bạch Hiền muốn cố gắng hồi phục tâm tình của mình. Dây đàn của ngươi. Trung Nhân mở bàn tay ra, 3 sợi dây đàn đã bị đứt. Sắc mặt của Bạch Hiền trở nên tái nhợt. Tại sao phải làm như vậy? Trung Nhân lạnh giọng hỏi, nhưng trong lòng có chút đau nhói. Bởi vì ta hận Tống Nhật. Bởi vì Tống Nhật hắn mới không còn là hắn nữa. Bởi vì Tống Nhật ta mới trở thành công cụ giết người không chút cảm tình của hắn. Ta yêu hắn cho nên muốn hủy diệt Tống Nhật. Ta chỉ muốn hắn mà thôi. Giọng nói của Bạch Hiền rất thảm đạm, không có cảm tình, không có phẫn nộ, không có sợ hãi, cứ đờ đẫn mà tự thuật. Ngươi rất ngốc. Đúng, ta rất ngốc. Ở Tống Nhật, ta là cái gì chứ? Hắn là một con người ngoan độc thế kia. Thôi, mạng của ta vốn là của hắn. Ngươi cứ dẫn ta đi tìm hắn. Ta biết kết cục của người phản bội Tống Nhật. Ngươi đi ngủ sớm một chút. Nói xong, trung nhân biến mất khỏi phòng, lẫn vào trong bóng đêm. Tuyệt đối không thể để hắn chết. Hắn là Biện Bạch Hiền. Hắn là Biện Bạch Hiền điên đảo chúng sinh. Hắn quật cường gánh chịu tất cả gian khổ. Từ khi được kiểu nôi ra khỏi giếng cạn không thấy mặt trời, hắn là người duy nhất trên đời cho ta một nụ cười chân thành. Nhưng bản thân hắn lại chưa bao giờ có một ngày vui sướng. Hắn là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của ta. Cho dù ánh sáng ấy chẳng bao giờ thật tâm mà nghĩ đến chuyện chiếu sáng ta. Bạch Hiền yêu đến đau khổ và mâu thuẫn như vậy, ta cũng rất đau. Nhưng mà mỗi lúc đau, ta mới cảm giác mình đang được sống. Cho nên quyết không thể để hắn chết. Cho nên người phản bội Tống Nhật nhất định không phải là hắn. Nhất định không phải là hắn. Như vậy là ai? Được rồi, là bọn họ. Là bọn họ phản bội Tống Nhật. Là bọn họ giao mật hàm cho Bát Hầu gia. Là bọn họ tiết lộ cơ mật của Tống Nhật. Giết bọn họ, Bạch Hiền mới có thể sống. Hoàng Đô, Triệu Phủ, trưởng quỹ Triệu Thăng Hòa của tiệm cầm đồ là tay chân của Tống Nhật. Đêm đó trung nhân huyết tẩy Triệu Phủ, không để lại bất cứ người nào. Đi khỏi Triệu Phủ đến Vạn Khôn Đường phục mệnh với Sán Liệt. Dính đầy máu tươi thì sao? Giết người vô tội thì sao? Lừa gạt Sán Liệt thì sao? Chỉ cần hắn có thể sống, chỉ cần hắn có thể sống. Trong gian phòng của Sán Liệt, khói nhẹ lượn lờ, mùi hương liệu thấm vào ruột gan. Hắn đang híp mắt đánh giá mùi hương, cảm giác được trung nhân tới, khóe miệng câu dẫn thành một nụ cười hàm ý chứa vị sâu xa. Xử lý xong, mỉm cười hỏi. Triệu Thăng Hòa và Triệu Gia đã diệt môn. Trung nhân bình tĩnh nói. Tốt, kẻ phản bội Tống Nhật không còn trên đời nữa. À không, hẳn nên nói chưa bao giờ tồn tại. Nếu như hôm nay ngươi không bịa ra một người. Có ý gì? Con người đèn tuyền như màn đêm thoáng nhau lại. Ý của ta là chuyện Bát Hầu gia biết được là do ta cố ý tiết lộ. Sán Liệt mỉm cười nói. Sắc mặt u ám liền tái nhợt. Tất cả đều do người ăn bài một tuồng kịch sao? Là do ta ăn bài theo sắp xếp của ta. Bạch Hiền mới không chút do dự mà lừa gạt ngươi. Còn nói đến xúc động như đó là sự thật. Mà ngươi chỉ vì muốn giữ được Bạch Hiền liền giết chết Triệu gia vô tội. Vẻ mặt sợ hãi của Triệu Thăng Hòa, tiếng gào thét đầy hàm oan, tiếng cầu xin tha thứ đòi mạng. Lão phu nhân đang nằm trên giường, nhị phu nhân vừa mới tân hôn, tiểu thiếu gia nhỏ tuổi. Bọn họ đều khủng hoảng không biết phải làm sao mà nhìn ngươi. Nhưng ngươi vẫn không chút lưu tình như trước đây, đưa tay bóp nát ruột gan của bọn họ. Quả là một cô lòng dạ độc ác, một cô thật đáng thương. Sán Liệt dường như thằn vãn não nề mà buông giọng. Đúng vậy, người lòng dạ độc ác chính là mình. Người thật đáng thương cũng chính là mình. Thì ra, người mà ngươi không tiếc tất cả để bảo hộ lại chính là người lừa dối ngươi, đùa bỡn ngươi như thế. Kỳ thực, ngươi mới là người ngốc nhất. Còn lương tri và chính nghĩa mà người luôn tự cho là vẫn tồn tại thì cuối cùng lại yếu đuối đến như vậy. Dường như chỉ một chút ham muốn cá nhân cũng có thể làm nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Kim Trung Nhân, ngươi vốn không phải là người lương thiện. Ngươi vốn là sát thủ, sao lại có lòng dạ thiện lương? Vào giờ khắc này hắn đột nhiên muốn cười to. Tội gì mà phải làm như vậy? Trung Nhân cười khổ mà hỏi. Vì để cho người biết sát thủ giết người không cần lý do. Chỉ cần sự tồn tại của người đó sẽ ảnh hưởng đến ngươi, tựa như ta giết Bát Hầu gia vậy. Chỉ cần cái chết của người ấy sẽ mang lại gì đó cho ngươi, tựa như người giết Thăng Hòa và Triệu gia. Còn nữa, hãy thu hồi tình yêu của ngươi, đó là thứ không đáng giá nhất. Sán Liệt bình thản mà nói. Ha ha ha, Trung Nhân rút cuộc bật cười thật to. Hiểu rồi, hắn chỉ có thể là cô, không có thiện, không có yêu, không có Bạch Hiền. Hắn chỉ có Tống Nhật, chỉ là cô của Tống Nhật, sát thủ của Kiều. Không có máu, không có trái tim. Ta hiểu rồi, trung nhân không quay đầu lại, biến mất ngay trong phòng. Bạch Hiền, trước đây ta đã chết qua một lần. Ta cho rằng là chết thật, nhưng lại phát hiện thì ra là không phải. Hôm nay ta mới chết thật rồi, ngươi có biết không? Bạch Hiền, ta vốn chỉ muốn đem được thứ gọi là tình yêu tặng cho ngươi. Nếu như ngươi không cần thì ta cũng không cần nữa. Chủ nhân đi rồi. Nụ cười trên mặt Sán Liệt dần dần cứng lại. Hắn nhẹ giọng hỏi Côn Đồng. Bạch Hiền, thế nào rồi? Người cho hắn dùng khống ngẫu sẽ không việc gì chứ? Khống ngẫu, tên cũng như ý nghĩa, có thể khống chế tâm trí, khiến cả người y như con rối, tùy người khác sắp xếp nói cái gì, làm việc gì. Dược thuật của lão phu khi cần sẽ tiến bộ rất nhanh. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Sau khi uống thuốc rồi thì Bạch Hiền sẽ chẳng bao giờ trải qua đêm nay. Mỗi một câu Bạch Hiền nói, mỗi một hành động cậu ấy làm đêm nay không phải là chủ định của cậu. Nhưng có lẽ là ngoại trừ ba chữ. Làm sao người biết trung nhân nhất định sẽ không mang Bạch Hiền tới tìm ta, mà sẽ đi tìm người chịu tội thay?
Có gì khó đâu, đây vốn là chuyện mà chúng ta sẽ làm, bảo hộ người mình yêu.
Mà Bạch Hiền ở trong tình huống chẳng biết gì cả, mất đi một người yêu cậu ấy. Nếu như Bạch Hiền biết, nhất định sẽ hận ta. Sán Liệt thấp giọng, thanh âm lại có chút ủy khuất và hổ thẹn.
Không, hắn yêu ngươi.
Thật sao? Ta còn xứng đáng được người khác yêu sao? Hình như ta cũng không cho hắn tình yêu được. Lộc Hàm, yêu là gì? Người còn nhớ rõ sao? Ta đã quên rồi, ta chỉ có hận.
Sán Liệt, nếu như ân oán có thể phủ sạch như một lớp bụi bẩn, có lẽ chúng ta đều cần phải nhìn thẳng vào đáy lòng.
霜烛鹊桥花镜香情绪 江湾里墙，坐看盛世冷暖，翻开历史的画卷，安静的沧桑，繁华一如云烟，一缕袅袅飘散，楼台歌榭声淡放，马蹄声踏江山。泊舟向万里江，坐看世事冷暖，翻开历史的画卷，安静的沧桑，繁华一如云烟，一缕袅袅飘散，楼台歌榭声淡放，马蹄声踏江山。泊舟向万里江，坐看世事冷暖，小桥流水的呼唤，清澈的回荡，英雄寂寞当年，奈何一夜风霜，万宿不云挑江南，风月不知吹